Trương Hai thần quốc ba ngành, được ba người lãnh đạo, còn cự đầu thứ tư thì làm gì? Xem ra điện hạ không hề thu thập những tin tức về loại này à? Địch Luân cười nói. La Phong lắc đầu cười. Mình cũng vì việc của đại ca Hồng nên mới quyết định sớm đạt tới cấp vực chủ. Giờ đó lại như thu thập tư liệu và chuẩn bị một vài thứ, cũng việc còn chưa kịp làm. Thành viên Nguyên Thủy bí cảnh khi ra ngoài có chức quan thống nhất là đặc sứ giám sát. Địch Luân nói trước vị ngang hàng với tam đại bộ trưởng. Đặc sứ giám sát làm gì? La Phong nghi hoặc. Cây tiên thụ ấy không có thực quyền hay không là rất trọng yếu. Có thực quyền hay không là rất trọng yếu. Chỉ cần chức vị cao nhưng không có thực quyền thì căn bản chẳng ăn thua gì. La Phong biết trên địa cầu cũng biết việc nào béo bở. Đừng nghiên có thực quyền. Địch Luân nói, ngay hơn nữa nửa quyền rất lớn. Hả? La Phong cẩn thận lắng nghe. Phân bộ cán vô công ty vũ trụ giả định ta, đại biểu cho công ty quản hạt rất nhiều việc ở quốc gia vũ trụ đó. Đến cả rất nhiều thần linh bất hủ của càn vu vũ trụ quốc cũng đều nhiệt tình giao hảo với ba vị bộ trưởng này. Ngươi tưởng tượng xem, ba ông trung có quyền lực lớn như thế nào chứ? Địch Luân cảm khái, nguyên nhân chính là vì quyền lực lớn. Cho dù là thần linh bất hủ, cũng là sẽ phát sinh nhiều dã tâm. Thời gian dài sẽ là một vài người có dã tâm, tham lam, làm ra một vài việc xâm phạm tới ích lợi của công ty vũ trụ giả định. Đó là cũng phải kiểm tra. La Phong gật đầu, đó là cũng phải kiểm tra. La Phong gật đầu, sự thật cũng đúng là như vậy. Quyền lực ăn mòn con người, huống chi là quyền lực cực lớn với cả một quốc gia vũ trụ. Do đó, đặc sứ giám sát đầu tiên có ý nghĩa như cái tên, có đặc quyền giám sát. Địch Luân mỉm cười nói ói, có thể giám sát ba vị bộ trưởng, một khi phát hiện có bước xén gì có thể báo cáo thẳng lên cấp trên, trước tổng bộ công ty, ha ha, cho dù nhân vật lợi hại tới mấy cũng không chịu nổi các loại dò xét. Huống chi, nếu như thật có bước xén, vậy hơn nữa thì càng không dám chọc giận ngươi. Ba vị bộ trưởng đó đương nhiên sẽ o bế ngươi, không dám tùy tiện trêu vào ngươi. Địch Luân cười nói, chỉ cần khi ngươi trở thành giới chủ, kiếp sống quan lớn bên ngoài này sẽ tự động chấm dứt. Họ cũng dễ thở hơn, dù sao vực chủ trong Nguyên Thủy bí cảnh cũng quá ít, e rằng hơn 1.000 vạn năm thậm chí lâu hơn, mới có một vị đặc sứ giám sát xuống cản vù vũ trụ quốc. Hả, La Phong sáng mắt lên, đặc sứ giám sát, cái này cũng đại biểu cho tổng bộ tuy tiến hành giám sát, quyền lực quả nhiên không nhỏ. Đây là quyền lực cơ bản nhất của đặc sứ giám sát. Địch Luân cười nói xuất từ góc độ bồi dưỡng. Công ty vũ trụ giả định còn có thể an bài một vài việc khác cho điện hạ đi làm. Có một số việc điện hạ làm tốt cũng có thể tìm được điểm tích lũy. La Phong gật đầu. Đúng. Những thiên tài cấp vực chủ, cấp giới chủ cũng có kênh có thể tìm được điểm tích lũy. Chỉ là không dễ như cấp vũ trụ thôi. Tin tức La Phong trở thành vực chủ chẳng mấy chốc đã nhanh chóng truyền bá cả Vũ Thương Sơn. Vũ Thương Sơn với tư cách là nơi tập trung các thiên tài đỉnh cao nhất của công ty vũ trụ giả, mỗi người đều vô cùng mê thích Nguyên Thủy bí cảnh. Sau đó việc La Phong năm đó thông qua tư cách chiến sâu vào Nguyên Thủy bí cảnh, toàn bộ những thiên tài ấy cũng biết cả. Lúc đó họ còn kinh ngạc, tên La Phong này lần đầu tiên tham gia tư cách chiến đã tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh, thật sự là ghê gớm. Ai có thể nghĩ đến lúc này mới vài chục năm mà La Phong đã vọt tới cấp vực chủ, đi ra ngoài La Phong không biết có phải là ngu quá không. Những thiên tài Nguyên Thủy bí cảnh ở Vũ Thương Sơn, ai mà chẳng phải có thể tùy thời đột phá tới cấp vực chủ. Nhưng còn mấy ai điên cuồng như hắn chứ? Thiên tài cấp vũ trụ và thiên tài cấp vực chủ có thực lực chênh lệch rất lớn. Ta nghe nói cấp vực chủ ở Thái Sơ bí cảnh yếu nhất cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8. Còn 10 thành viên cấp vực chủ Nguyên Thủy bí cảnh, người yếu nhất cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 10. Cho dù thiên tài mạnh nhất cấp vũ trụ Phỉ Thác bỏ qua cấp vực chủ cũng miễn cưỡng đứng ở Thái Sơ bí cảnh mà thôi. Tên La Phong này vừa lên đời nên phát điên à? Ai biết, dung trang tử điểm ở khu công cộng cho một trong căn phòng riêng. Xếp hạng top 10 thiên tài chiến năm đó đều đang tụ tập, chủ yếu là Tiễn La Phong. Bất luận là Nhung Quân hay Bà Lan, khi biết La Phong lại đột phá tới cấp vực chủ đều hơi băn khoăn. Tên điền, ngươi quen biết ta nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cho rằng ngươi rất điên cuồng. Nhưng ngươi lần này còn điên cuồng hơn ta tưởng tượng NF. Nhưng quân bưng chén rượu, cho dù là thiên tài, bình thường cũng sẽ phải ở lại cấp vũ trụ hơn 1.000 năm mới đột phá. Đại đa số mọi người dừng lại mấy ngàn năm mới đột phá. Nhưng ngươi, đúng là điên cuồng, tên điên, ta kính ngươi một lì, ha ha, xã nhân, nào uống. La Phong bưng chén rượu, canh, hai người cũng chén rượu, lập tức ngậm đầu uống cạn. Tên điên, ô tạp đứng lên, cứ nói những thiên tài cấp vũ trụ dừng lại ở cấp bậc này mấy ngàn năm. Còn những thiên tài cấp vực chủ đều dừng lại cùng cấp bậc mấy vạn năm. Sau đó thành viên cấp vực chủ ở Thái Sơ bí cảnh thấp nhất cũng đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8, Nguyên Thủy bí cảnh thì thấp nhất vượt qua tầng thứ 10, Ta biết, La Phong cười nói. Trong 100 cấp vực chủ thái sơ bí cảnh, 39 người vượt qua tầng thứ 8, 58 người vượt qua tầng thứ 9, 3 người vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 10. 10 cấp vực chủ nguyên thủy bí cảnh, 9 người vượt qua tầng 10, 1 người vượt qua tầng thứ 11. Ta nói đúng không? Ô Tạp tức cười. Bên trong phòng riêng, Ngô Tạp tức cười. Bên trong phòng riêng, những người khác đều yên lặng. Căn cứ vào những gì họ biết, La Phong bây giờ mới vượt qua tầng thứ 7 mà thôi. So với thành viên, cấp vực chủ ở thái sơ bí cảnh cũng kém phá nhiều, chứ đừng nói so với thành viên nguyên thủy bí cảnh. Cung cảnh. Nhưng mà khoảng cách tư cách chiến cho cấp vực chủ phải 1.000 năm mới tiến hành một lần. Còn cách lần tiếp theo mấy trăm năm nữa, La Phong cười nói. Mấy trăm năm sau, thực lực ta phòng trường cũng đã tăng lên rồi. Bá Lan một mạch không lên tiếng đột nhiên ngậm đầu, thanh âm lạnh giá. Mấy trăm năm, người tin chắc xông vào tầng thứ 10 à? La Phong cũng biết, thông thiên kiều cứ 3 tầng là một cấp độ 1-3. 46,79, 10-12 do đó. Từ tầng thứ 9 bước vào tầng thứ 10 là một bước vô cùng khó khăn. Những thiên tài tuyệt thế ấy tu luyện mấy vạn năm đều là những thiên tài từ thiên tài chiến, từ anh hùng chiến tích lũy mà có. Cũng chỉ có chừng mười mấy người tu luyện tới mấy vạn năm mà vượt qua tầng thứ 10. Còn mười mấy người này, ai ai cũng là người ưu tú nhất thiên tài chiến, hoặc là người ưu tú nhất lần anh hùng chiến của họ, hoặc là những thiên tài tuyệt đỉnh do nội bộ công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng ra. Ai cũng tài bà, nhưng vẫn phải bỏ ra trên vạn năm mới. Từ tầng thứ 9 tới tầng thứ 10, từ tầng thứ 9 tới tầng thứ 10, quả thực có thể nói khó bằng từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 9 cộng lại. Ngươi tin chắc chứ? Bá Lan nhìn chằm chằm vào La Phong, lại đặt câu hỏi lần nữa. Ha ha, La Phong cười, ít nhất ta có dũng khí đi liều mạng, huống chi ai biết rõ tương lai chứ. Đám người trên bàn đều yên lặng, họ đều cảm giác được trái tim bất khuất của La Phong. Đây là một loại tín niệm, tuyệt đối tín niệm không bao giờ lùi bước. Mặc dù hiểu được điểm này, nhưng những người khác đang ngồi đây cũng không hề có ý định học theo La Phong. Vì La Phong với thân phận thành viên cấp vũ trụ nguyên thủy bí cảnh đột phá, còn những người khác lại không phải là người của nguyên thủy bí cảnh. Nguyên thủy bí cảnh, nguyên thủy bí cảnh. Điều thân đại lục, điện hạ, ngươi không cần phải phiền não. Địch luôn nhìn La Phong, không cần phiền não. La Phong cao mày, nguyên thủy bí cảnh cách cản vù vũ trụ quốc thật sự rất xa xôi. Cho dù ta đáp phi thuyền vũ trụ, có thể đạt tới ZX lần tốc độ ánh sáng, cũng cần hơn một năm. Thời gian hơn một năm lận, ta bây giờ rất lo lắng cho đại ca ta. Nhưng phải hơn một năm, ai biết sẽ phát sinh việc gì, trừ phi đi làm phiền sư phụ ta. Điện hạ, trừ phi thật sự không biết phải làm như thế nào, nếu không cũng không nên làm phiền sư tổ thì tốt hơn. Nam tử đầu chọc địch luôn nói. Ta đương nhiên hiểu. La Phong nhíu mày. Nhưng thời gian bay. Điện hạ, nam tử đầu chọc mỉm cười nói. Điện hạ không cần phải phiền não. Trong vũ trụ, ngoại trừ dựa vào phi thuyền vũ trụ, còn có một loại phương pháp có tốc độ nhanh hơn để đến cản phù vũ trụ quốc. Hả? La Phong kinh ngạc. Biện pháp gì? Điện hạ hẳn là đã đi tới hỗn độn thành trong vũ trụ nguyên thủy rồi chứ? Nam tử đầu chọc cười nói. La Phong gật đầu. Hỗn độn thành ở trong vũ trụ nguyên thủy. Còn vũ trụ nguyên thủy cách xa vũ trụ nguyên thủy cổ xưa mà chúng ta sống xa hơn cản phù vũ trụ quốc nhiều lắm. Nam tử đầu chọc nói. Nhưng lúc trước các người đi vũ trụ nguyên thủy lại vô cùng nhanh, phải không? La Phong gật đầu. Rất nhanh. Là vì chúng ta thông qua thông đạo vũ trụ. La Phong nhớ rất rõ ràng. Năm đó hắn đáp phi thuyền vũ trụ của cửu kiếm tôn giả, thông qua thông đạo vũ trụ đến vũ trụ nguyên thủy. Trong thông đạo vũ trụ, thời gian rất không ổn định, làm đám thiên tài ai nấy đều rất khó chịu. Đúng, thông đạo vũ trụ. Nam tử đầu chọc gật đầu. Không chỉ riêng cái này, như điện hạ đã từng sống ở Hắc Long Sơn đế quốc. Sau lưng Hắc Long Sơn đế quốc là Thánh địa Hắc Long Sơn. Thánh địa Hắc Long Sơn đó chỉ thực tế là một thần quốc. Còn bên trong Hắc Long Sơn đế quốc có một thông đạo cố định đi thông tới Thánh địa Hắc Long Sơn. La Phong gật đầu. Hắn biết điểm này. Còn thần quốc đều đã ở những kẽ hở không gian vũ trụ. Nam tử đầu chọc địch luôn mỉm cười nói. Những thông đạo nối liền giữa thần quốc và ngoại giới gọi là truyền tống thông đạo. Bất luận là thông đạo không gian thần quốc hay thông đạo vũ trụ nguyên thủy cực kỳ cao cấp, đều là một loại thông đạo truyền tống. Địch Luân mỉm cười nói, cho dù khoảng cách trên ước năm ánh sáng, thậm chí còn xa xôi hơn, thông qua truyền tống thông đạo cũng có thể trong nháy mắt là đến thôi. Đây đều là những thông đạo không gian cố định. Địch Luân cảm thán, bất kỳ một thông đạo cố định nào nối liền hai điểm càng xa thì phải bỏ ra càng nhiều tiền. Cho dù thông đạo không gian cố định gần cũng cần tiêu phí mấy vạn đơn vị hỗn nguyên, một vài nơi khoảng cách xa có thể tới cả trăm vạn đơn vị hỗn nguyên hoặc ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên mới có thể dựng một thông đạo cố định. La Phong khiếp sợ. Giá của thông đạo cố định đích xác cực lớn. ngoại trừ có thể dựng một thông đạo không gian cố định, địch luôn mỉm cười nói thần quốc, còn có thể tiến hành truyền tống một lần. Ta đang ở trong thần quốc, chỉ cần ở một nơi khác trong vũ trụ, mà ta có tọa độ lưu lại, ta có thể trong nháy mắt đánh thông truyền tống không gian, tiến hành truyền tống một lần. Địch luôn cảm thán nói, loại truyền tống này, giá ít đắt hơn, nhưng mỗi một lần truyền tống, đều phải đánh thông một lần thông đạo không gian, căn cứ vào khoảng cách, thế giá cũng không chừng từ chỗ này tới thần quốc của ta. Muốn đánh thông truyền tống một lần thì cần tiêu hao tài nguyên chừng 3 đơn vị hỗn nguyên. Từ thần quốc của ta lại đánh thông thông đạo về lại Càn Vu vũ trụ quốc cần ước chừng 5 đơn vị hỗn nguyên. Địch Luân nói, La Phong giật mình. Thông qua thần quốc tiến hành truyền tống một lần, tiêu hao mất 5 đơn vị hỗn nguyên. Rất nhiều thần linh bất hủ chỉ có không tới 1 vạn đơn vị hỗn nguyên. Cho dù là sư phụ mình, e rằng cũng tiếc việc di chuyển bằng truyền tống. Đánh thông một không gian thông đạo với khoảng cách siêu xa tiêu hao năng lượng rất lớn. Do đó cho dù là các thần linh bất hủ cũng quay sử dụng phi thuyền vũ trụ. Địch Luân nói, trừ phi là có việc rất gấp, phải đi thật nhanh mới có thể lựa chọn truyền tống về thần quốc của mình, hoặc thông qua truyền tống từ thần quốc trong nháy mắt về lại chỗ cũ. La Phong thầm than, thần quốc là nửa cái mạng của thần linh bất hủ, là một tồn tại rất huyền diệu, cũng có rất nhiều năng lực đặc thù. Chẳng trách tiến về vũ trụ nguyên thủy lại kiến tạo ra thông đạo vũ trụ cố định. Nếu mỗi một lần đều đánh thông truyền tống một lần, lần lượt đi đi về về, cái giá phải trả, e rằng công ty vũ trụ giả định cũng phải sốt ruột. La Phong thầm cảm khái, mình phải về Càn Vu vũ trụ quốc, muốn tiết kiệm thời gian, phải bỏ ra tài nguyên lớn.